ngày 14 tháng 8 năm 1979. Tôi đến với Chúa Giêsu thật khó khăn. Dường như có cái gì đó trong tôi đã nát tan. Phải chăng là tình trạng sức khỏe của tôi? Phải chăng là cái tính sốt sắng nửa vời? Cái tính này tôi không thể tin được. Phải chăng là ý muốn của Chúa Giêsu? Hoặc là ý muốn của tôi kém cỏi? Không đúng, bởi vì hai ý muốn đã nên một. Hoặc là ý muốn của tôi bệnh nạn? Có thể lắm chứ. Tôi đang sống trong một đêm tối hãi hùng. Cái gì cũng ngao ngán. Chúa Giêsu ẩn mặt. Một cái xác phàm hèn không hồn. Một cái xác đớn đau. Một linh hồn thương tích. Nhưng dù sao tôi cũng vẫn vậy ở đây. Những nhịp tim của tôi đau nhói đến tận hai tai. Thật khó chịu. Đêm của tôi thì quá tệ. Một phần cũng vì chứng đau nửa đầu của tôi. Đã 4 giờ sáng, tôi xuống cầu thang. Tôi không thể chịu nổi cơn nhức buốt này. Dạ dày của tôi lại quá khốn khổ. Lúc này thật khó tính. Chúa Giêsu vẫn lặng thinh. Tôi lên tiếng thay cho người. Như thế có hợp lý không? Thinh lặng trong yêu mến thì quý đấy, nhưng chẳng đem lại gì cả. Tôi cảm thấy bất lực. Lần chuỗi mân côi thì sao? Tôi không đủ can đảm. Đọc sách thiêng liêng thì sao? Chẳng còn gì hấp dẫn tôi nữa. Thế tôi đang làm gì ở đây? Không làm gì cả, hoặc làm rất nhiều. Xét theo nhân loại thì chẳng làm gì cả. Còn xét theo tinh thần thì làm rất nhiều. Dù đây cũng là một chỗ dễ chịu. Thời gian trôi qua. Lạy Thiên Chúa của con yếu đuối và thiếu can đảm. Con nghĩ con đang được khôn ngoan hơn chỉ vì con hoàn toàn kiệt huệ. Xương cốt buốt nhất, nỗi khốn của con quả là một gói quà để hiến dâng cho Chúa Giêsu. Ngọn lửa tình yêu bị vùi dưới lớp tro tàn. Có tắt không nhỉ? Tôi nghĩ rằng không. Nó đang âm ỉ. Chúng ta hãy giữ cho nó cháy ngầm. Ai có thể hiểu được nghĩa tình trong đau khổ? Tôi không gắng sức nghe cho bằng được Chúa Giêsu phán bảo những gì. Tôi có mặt ở đây. Tất cả chỉ có thế. Tôi cảm thấy mình như thể đã chiếm chỗ của người khác. Tôi sợ hãi. Thật đáng sợ cho tôi. Tôi nghĩ mình đã chu du thế giới trong vòng tay của Chúa Giêsu. Nhưng Chúa Giêsu đâu? Những tiếng thình thịch trong đầu tôi tựa như nhịp điệu đều đặn của thanh âm phát xuất từ trái tim yếu nhược của tôi. Chúa Giêsu đang loại bỏ những gì bám chặt vào bản tính nhân loại của tôi. Tôi chỉ muốn ngủ. Ngủ và ngủ. Công việc của tôi đang chờ đợi. Các linh hồn đang chờ đợi. Này bông cúc bé mọn, ngươi cần đất tốt để vươn lên. Đừng buồn bã tủi thân nữa. Mặt trời tuy bị những đám mây che khuất, nhưng vẫn chiếu sáng bên trên những đám mây ấy. Đó là một sự thật chắc chắn. Hỡi người con nhỏ bé của Thiên Chúa, chân trời hiện tại của ngươi là một đức tin đã lu mờ. Công việc của ngươi là việc giải thoát nó cho khỏi những đám mây bao quanh. Tôi không làm được điều đó. Tôi chỉ có thể kêu cầu trái tim Chúa Giêsu, nhưng tôi lại chẳng thấy người. Chúng ta rất cần được cảm thông. Tôi xin trích dẫn lời mẹ Teresa Calcutta. Căn bệnh khủng khiếp nhất không phải là bệnh cùi, cũng chẳng phải là bệnh lao, nhưng là tâm trạng thấy mình bị hất hủi, bị ruồng bỏ và không được đoái hoài. Ngày 16 tháng 8 năm 1979, Chúa Giêsu nói: Cha huấn luyện cho con biết nhẫn nại. Con phải làm sao để có thể yêu thương ngay trong khi không được cảm thông? Để tìm kiếm một con đường riêng cho mình, tôi đã đọc quyển sách viết về Capio. Quả thật là một kho tàng. Trong đó tôi đã phát hiện vị linh mục tốt lành ấy. Trong cơn cùng quẫn cũng đi tìm một chút ủi an khi cầu cứu vị linh hướng của mình. Vì không phải lúc nào cũng được cảm thông nên Capio phải ngậm ngùi. Một hôm Chúa Giêsu phán với Ngài: Cha vẫn chịu hấp hối cho đến tận thế. Chúa đã phán những lời tương tự như vậy trong thông điệp. Tôi tưởng nghĩ về thế giới khốn cùng của chúng ta. Chúng ta phải làm gì? Chúa Giêsu phán: Hoán cải không đến từ bên ngoài, nhưng từ tâm hồn. Những cái bên ngoài cùng lắm khi được sử dụng như một quyển vần vỡ lòng để làm căn bản hoặc nền tảng cho sự hoán cải của linh hồn này hoặc linh hồn kia sau khi họ đã hiểu được lời mời gọi hoán cải qua một số biến cố trong đời sống của họ. Ngày 18 tháng 8 năm 1979, tâm tối, khó cầu nguyện, đọc sách nhạt nhẽo, vô vị. Tôi chầu trước thánh nhang Thiên Chúa mà như thể là không biết người là ai. Tôi không thể diễn tả mớ hỗn độn trong tâm hồn tôi và những thống khổ của nó. Rất nhiều thứ đang rối bời trong tôi. Ghi chép thế này chẳng có biết ích lợi gì không. Lúc nào cũng chỉ toàn những tuồng chữ. Thật xót xa cho linh hồn tôi. Ai thương xót tôi đây? Thiên Chúa ư? Đúng thế, tôi tin như vậy. Tóm lại, không cần nói gì cả, tất cả phải được thực hiện. Tôi rất cần ánh sáng và bình an. Ngày 21 tháng 8 năm 1979, Chúa Giêsu nói: Cha sẽ tăng bội các dấu chỉ cơn nghĩa nộ của Cha cho đến khi nào ánh sáng rạng ngời của sự xác thực xuất hiện. Thế còn các hồn nhỏ của Chúa sẽ ra sao? Các hồn nhỏ là và mãi mãi vẫn là đà nhúng cho tình yêu Cha. Thảm họa hủy diệt thế giới này đã bắt đầu bằng thói ham hố quyền lực. Vì óc tham lam tiền bạc đáng bị kết án đã chiếm lĩnh những lĩnh vực thượng tầng của nhân loại, nên người ta không thể giải thích những gì chỉ được lý giải dựa trên nhu cầu sống còn của linh hồn và thân xác. Lạy Chúa Giêsu của con, tình trạng bất ổn căng thẳng đã bao trùm thế giới. Tình thế sẽ còn xấu hơn nữa và óc sợ hãi sẽ nghiền nát các tinh thần. Lạy Chúa, nhờ ơn Chúa, con đã cố gắng tối đa để làm cho nhân loại yêu mến tình yêu. Phải, Cha đã sai đến một kiên con giữa đàn sói. Vì nhân loại không còn nhận biết Thiên Chúa và những quyền lợi của Người đối với họ, nên họ đã đánh mất khái niệm về sự thiện. Và Cha đã để con phải chịu những khốn khó của họ. Xin Chúa ban Mẹ Thánh Chúa cho chúng con, để Mẹ yêu thương và bảo bọc chúng con. Từ bao nhiêu thế kỷ qua, Mẹ vẫn là hiền mẫu của các con, để bảo vệ và ấp yêu các con như những người con và như cơ nghiệp Cha đã trối lại cho Mẹ trên núi Canvê qua cuộc hiến tế của Cha. Các con là những người con của tình yêu tử giá, là niềm ủi an của người mẹ sầu thương. Cha đang ẩn mặt khỏi thế giới. Con dấu yêu ơi, con hãy đến gặp Cha dưới tán cây thấp, địa hạt của tình yêu, đấng tỏ mình nơi vắng lặng và trong tiếng ca thánh thoát của chim muông, xa hẳn những nhộn nhạo. Con hãy đến đó và lắng nghe tiếng thì thầm của suối nguồn róc rách. Con hãy nhớ đến nước hằng sống và làm giãn cơn khát bỏng của con cho thỏa thích. Hãy vứt khỏi linh hồn con những cái tại sao và những cái giả sử. Hãy gieo mình vào vòng tay Cha đang rộng mở cho con bằng tất cả sự triều mến của thánh tâm đã tan nát vì những gian tà của thế giới này. Cha muốn con hãy tín thác và bình an vì bản tính hay rên khóc của con rất thường bị ngã thua. Ngày 24 tháng 8 năm 1979, tôi chẳng còn bao nhiêu thời gian. Tôi đã bị cơn bực tức mặc sức lôi đi khi bị một thái độ thiếu trung thực đánh lừa. Tôi đã cố gắng chấn chỉnh các việc và thời giờ trôi qua, tôi ân hận vì đã quên bẵng Chúa Giêsu. Ở đây tôi hết lòng ăn năn trình lại chuyện đó với Chúa. Thật an ủi khi biết Chúa Giêsu rất mực cảm thông. Một lần nữa tôi lại được ở đây bên chân Người. Tôi rất thích suy niệm 10 điều răn của Chúa để dạy lại cho các linh hồn và đem ra thực hành trong đời sống của chính mình. Trên đời này không biết có còn ai hiểu rõ các điều răn ấy nữa không? Hiếm lắm. Thế nhưng các điều răn ấy là căn bản vững chắc cho mọi nếp sống Kitô giáo xứng danh. Hôm nay tôi sẽ gắn đi sâu vào điều răn thứ nhất. Ta là Chúa, là Thiên Chúa của ngươi. Ngoài ta, ngươi không được có Chúa nào khác. Điều răn này hàm chứa nhiều đạo lý, nhiều bỏ mình, mưu tìm sự hiện diện của Thiên Chúa nơi các linh hồn, những quà tặng cho tình yêu, khi phục vụ tha nhân và loại bỏ khỏi tâm hồn những điều phiền toái để nụ cười có thể tỏa sáng qua hàng nước mắt. Những khi chúng ta muốn khóc, tức là để tình yêu chiếu sáng qua những nỗi khốn cùng của chúng ta. Với ơn phụ trợ của Thiên Chúa, chúng ta hãy gắn thực hiện điều răn này. Giới răn thứ nhất, yêu mến Thiên Chúa hết lòng. Tôi khát khao điều này biết bao, nhưng tôi không ảo tưởng. Trên đời này làm gì có sự hoàn thiện, chỉ có ý chí muốn nên hoàn thiện mà thôi. Đó là điểm khác biệt. Ngày 25 tháng 8 năm 1979, Chúa Giêsu nói: mặt đất lúc nhúc những rắn là rắn, con phải cẩn thận đừng để bị cắn vào góc chân. Chúng bò đến tận cửa các thành phố và lẻn vào mà không ai hay biết. Trong lúc bò đi, chúng sướng lên những tầng cao hơn, không ai để ý đến chúng. Chúng rình rập mọi chỗ trong những xó xỉnh hẻm hóc nhất. Với lối di chuyển ngoằn ngoèo, chúng cuộn quanh các linh hồn không cảnh giác và bóp ngạt những cảm xúc cao đẹp nhất của họ, rồi thay vào đó bằng thứ nhúp nhúa xấu xa và bạo lực. Chẳng bao lâu nữa, các linh hồn này không thể thoát khỏi nọc độc gây tê liệt tức thời của chúng, và những đức tính tự nhiên của họ cũng bị chúng nuốt chửng. Lạy Chúa Giêsu, điều ấy khủng khiếp quá. Còn khủng khiếp hơn con tưởng rất nhiều. Chúng đi xa, đi rất xa, không gì chống lại cuộc xâm lấn của chúng nơi các linh hồn. Chúng đi, chúng sẽ đi đến cùng nếu người ta không sớm tỉnh thức để ra khỏi cơn mê man mà chính họ đã sa vào khi tiếp nhận nọc độc giết người kia làm của ăn. Họ cần có một thần dược. Vì thế Cha đã đến thành lập đạo binh hồn nhỏ của tình yêu Cha. Đây là những chiến binh của giờ sau hết. Cha trao phó họ cho mẹ Cha để mẹ dẫn họ vào trận chiến, và Cha sẽ cho họ chiến thắng bằng những phương tiện sắc bén mà Cha đặt trong tầm tay của họ. Tình yêu là thần dược chữa lành nọc độc kiêu căng của nhân loại. Tất cả các hồn nhỏ đều mang trách vụ nặng nề đối với Cha. Cha giao cho mỗi người một số đông các linh hồn cần được cứu. Hỡi con nhỏ của Cha, con không thể hình dung có ai xông vào trận chiến mà không chịu những cú đánh. chỉ có một thần dược duy nhất làm dịu được đau khổ, đó là tình yêu. Tình yêu là thuốc an thần tốt nhất, là dầu thơm cho mọi vết thương. Tình yêu là phương dược không bao giờ hết linh nghiệm. Con hãy sử dụng thứ linh dược này, tùy thích, hầu củng cố ý chí vượt khó, niềm tin thác kiên cường, lòng cậy trong thắng vượt tất cả, và sự trung thành với ân sủng đang hoạt động trong con. Con nhỏ của cha, các con nhỏ của cha, hãy đến với cha. Cha cần các con, cần tất cả, cả nam lẫn nữ, thanh niên và thiếu nhi. Các con hãy gia nhập đạo binh của các con. Cha đang mời gọi các con, miễn là các con phải bé nhỏ và khiêm nhượng. Những sức mạnh công chính sẽ chống lại. Những sức mạnh ấy đã và càng ngày sẽ càng đối kháng với các thế lực sự dữ. Thần lực tình yêu cha là kiên thuẫn của các con. Các con đừng rời xa nó. Hãy tôn kính thánh danh cha và sự hiện diện của cha trên trần gian này. Các con hãy là ánh sáng của Đức Kitô và là những tấm gương về lòng thương xót của người dành cho mọi người. Các con hãy vượt qua những giới hạn phát sinh từ cái tôi của các con để loan truyền tình yêu vô biên cho khắp cùng thế giới. Các con hãy yêu thương nhau. Các con hãy tha thứ cho nhau. Các con hãy đi tìm hạnh phúc của mình trong việc yêu thương anh chị em đồng loại. Ước gì tiếng gào thét non savian, tôi sẽ không phục tùng, bị nhận chìm giữa tiếng hò vang phát xuất từ tâm hồn hoàn toàn suy phục Thiên Chúa của các con. Các con hãy chăm chú tình yêu của các con. Tình yêu là bông hoa sống động quý đẹp nhất trong các con, và chỉ được bổ dưỡng nhờ chất mùn lòng quảng đại của các con. Các con hãy cầu nguyện và nhắc nhở những người khác cùng cầu nguyện cho giáo hội. Ngày 26 tháng 8 năm 1979, ngày họp mặt quốc tế hồn nhỏ tại Chevremont. Ôi niềm vui từ thiên đàng, đo bằng cái thước tình yêu, phù hợp với kích cỡ mọi người. Ôi niềm vui luôn luôn mới mẻ trong hy sinh tự nguyện. Ôi niềm vui, một tặng ân của Thiên Chúa giữa những thử thách cuộc sống và trong thái độ đón nhận. Ôi niềm vui trong lời cầu nguyện tha thiết của ý chí đôi khi đến mức đớn đau. Ôi niềm vui của tâm tư khi linh hồn rất bé nhỏ được sống trong lòng Thiên Chúa. Ôi niềm vui trong ý thức về cái tôi nghèo nàn và về lòng thương xót vô biên của đấng tự hữu. Ôi niềm vui trong những tặng ân trào tràn của thiên đàng, trong ruồng bỏ, trong bách hại và trong đêm tối đức tin. Ôi niềm vui không ngừng đổi mới trong tình yêu muôn thuở. Ôi niềm vui trong sự đợi trông và nao nức của một thụ tạo được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, nhưng đã bị nhiên tính làm cho biến dạng và đôi khi chùng bước trước lời yêu sách xin vâng. Ôi hồn nhỏ, ôi niềm vui trong hành vi tôn nhận thánh danh Thiên Chúa, niềm vui trong sức mạnh của sự chân thành, thơ bé và khiêm nhượng đối với thánh tâm Chúa Giêsu. Lạy Thiên Chúa của con xin cảm tạ Chúa. Chúa không bao giờ ruồng rẫy một kẻ sám hối tìm về cùng Chúa trong sự bất lực sau những lần đi hoang rồi lại trở về. Ngày 28 tháng 8 năm 1979, Chúa Giêsu nói: tầm quan trọng của một vấn đề chỉ được biểu lộ qua sức cuốn hút của nó đối với con tim. Con chẳng hiểu những lời này. Con, những người khác sẽ hiểu. Như vậy, phải chăng con tim là một trung tâm đón nhận? Còn hơn thế nữa, con tim là lĩnh vực của cha. Con tim tôn vinh lời cha sung mãn. Con tim là chiếc lõi giữ cho quả chính được tươi tốt, là thực thể sinh lực của linh hồn. Con tim yêu thương hoạt động và lôi cuốn những linh hồn nó gặp gỡ. Đỉnh cao của thần khí ở nơi các linh hồn hiền lành và hèn mọn, đó là cao điểm tình yêu trong họ. Con tim có một tầm quan trọng rất lớn trong cuộc sống con người. Thánh tâm cha đã yêu thương nhân thế đến độ khi muốn tìm đến cư ngụ nơi những con tim hèn mọn của họ. Vì lý do đó, dù đi đâu và dù làm gì, các hồn nhỏ cũng có cha theo cùng. Như vậy, cha là một tù nhân tự nguyện sống trong những con tim được cha yêu thương. Ngày 29 tháng 8 năm 1979, cha đòi hỏi con nhiều, nhưng con cũng được quyền trông đợi nhiều. Con hãy gia tăng tiềm năng sống trong các linh hồn bằng việc trung thành với ân sủng thúc bách của con. Nhưng con chỉ là hư vô. Cha là tất cả trong con. Vậy con phải làm gì? Con hãy làm bất cứ điều gì cha yêu cầu. Hãy nói lên những gì cha soi sáng cho con. Đừng sợ. Hãy tuyên xưng đức tin của con trước những kẻ thâm nhập giáo hội của cha. Cha ở với con. Nguy cơ về một cuộc luận phạt bất khả kháng càng ngày càng rõ rệt hơn. Hãy đưa kho tàng các khát vọng thánh thiện của con đến cho những người nghèo khó nhất trên đời này. Qua tiếng khóc than và rên rỉ của con hãy trao nụ cười và lòng thương xót của cha cho họ hết thảy. Con hãy chịu đựng như một hiến lễ và hãy mỉm cười khi con quên mình. Nếu thân xác con thường là lò đau khổ, thì linh hồn con phải luôn là lò quan tỏa sự hiện diện thánh thiện của cha trong con. Từ trung tâm nhỏ bé này của tình yêu, cha lên tiếng mời gọi các linh hồn. Ước chi thật đông người sẽ đến đây và lãnh nhận bánh sàng sống, lời vĩnh cửu, chân lý cha muốn tặng ban cho họ. Tại nơi này, cha sẽ cho họ hiểu được ý nghĩa sự vâng phục các quyền lợi của Thiên Chúa, cũng như việc tôn kính thánh danh cha. Con phải mời gọi họ. Lạy Chúa Giêsu, xin nâng đỡ cho chúng con. Chúng con mỏi mệt và quá ít ỏi trước một công việc nặng nề như thế này. Ơn phù trợ của cha sẽ đến kịp thời. Hãy cầu xin và hãy tin tưởng. Cha càng ngày càng tổn gốm cái thế hệ trụy lạc và sát hại Thiên Chúa này, nhưng càng yêu thương các hồn nhỏ và tất cả những ai trung thành với cha. Trái tim cha thật đau xót. Trung tâm này là một nơi thu hút mọi người. Ước gì có nhiều người tìm đến. Cha nhất định sẽ được tôn vinh tại đây mỗi ngày một hơn. Ngày 30 tháng 8 năm 1979, lời hứa là một cam kết phải được giữ trọn. Ngày 31 tháng 8 năm 1979, ái nữ của cha, ước gì tâm hồn con đừng bao giờ ngừng lắng nghe lời cha. Nếu như tình yêu cha phải rút lui khỏi một thế giới không chịu chấp nhận, thì phép công thẳng của cha sẽ lấp vào chỗ trống là điều bình thường. Lạy Chúa Giêsu của con, tình yêu Chúa sẽ mãi hiển thánh. Lúc này đây, trước mắt con có một áp phích vẽ một cây lớn bao phủ một vùng bạc ngàn toàn những hoa cúc bé nhỏ. Làm sao phép công thẳng của Chúa có thể tìm được một chỗ giữa vườn hoa bé nhỏ chỉ biết hấp thụ dưỡng chất từ cây sự sống được trồng giữa cánh đồng này và được tình yêu làm cho nảy mầm. Cây này đủ sức nuôi dưỡng tất cả chúng đến tận cùng thế giới. Lạy Chúa Giêsu của con, xin đừng để những bông hoa bé bỏng của Chúa bị giẫm nát. Chúa quá biết chúng được dành riêng cho Chúa. Chỉ mình Chúa mới có quyền và có khả năng bước qua mà không làm chúng con đau đớn. Khi Chúa đi qua, những bông hoa bé nhỏ với ngụy vàng và cánh trắng này được tốt tươi, đua nở và tăng số khôn cùng. Chúa có muốn bao bọc địa cầu này bằng vẻ đẹp tinh trắng này không? Quả thật, các hồn nhỏ tuy hèn mọn, nhưng làm thỏa lòng trái tim vàng của mẹ rất thánh của Chúa. Mẹ ở giữa họ, như giữa muôn mặt trời bé nhỏ, được dành cho nữ vương thiên đàng. Và thánh tử đã hiến chân cho mẹ để tôn vinh vẻ diễm lệ thiên đàng của mẹ. Dĩ nhiên, cũng có những bông hoa xinh đẹp và sang quý hơn, nhưng số ấy khá ít. Nó là những ngọn lửa tuyệt vời của tình yêu khả ái, được bao quanh bằng vẻ đẹp của những bông hoa đồng nội nhỏ bé. Những linh hồn bé nhỏ được chào đời trong ngày thương xót, nơi tâm hồn của một trẻ nữ dốt nát nghèo nàn. Chúa đã gieo trồng và nó đã nảy mầm. Ôi Thiên Chúa của con hy vọng những bông hoa nhỏ của Chúa sẽ bội tăng, che phủ sự xấu xa của trái đất này và đem lại sự ấm áp cho trái tim thống thiết của Chúa cũng như trái tim tân khổ của mẹ bằng tình yêu trung thành hèn mọn, bất chấp những hiểm nguy hằng đe dọa làm họ ra nhơ nhuốc.